chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải nỗi oán hận của tôi với mẹ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 11 năm 2022. Khi còn nhỏ, vì bị mẹ đối xử không tốt, nên tôi không thích mẹ và sợ mẹ. Mẹ luôn cằn nhằn, phàn nàn,
mẹ hành xử cứ như thế, cả thế giới mắc nợ bà.
Trong mắt tôi, bố là người tốt bụng nhưng yếu đuối. Ông đã chịu đựng những lời chỉ trích của mẹ vì ông yêu chúng tôi và muốn bảo vệ chúng tôi. Mỗi khi ông nói lại là mẹ đòi ly hôn, đó là điều mà bố không hề muốn. Vì vậy, ông đã cố gắng không tranh cãi với mẹ. Tuổi thơ của tôi một phần gắn bó với ông bà ngoại, và đó là những ký ức tuyệt vời nhất. Bà tôi mang trong mình những giá trị truyền thống, tính tình dịu dàng, tình cảm và chăm chỉ. Ông tôi là người có bản lĩnh, nhân đức và rất mực yêu thương con cháu. Ông bà tôi dạy con cháu làm gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, biết kính trọng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em. Vì vậy, các cô, các chú rất yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy mình được yêu thương thật sự khi ở bên họ. Tôi rời ông bà ngoại trở về nhà khi vào năm học mới, và mẹ tôi cũng sinh em gái tôi vào thời gian đó. Đáng lẽ có em gái mẹ phải vui, nhưng mẹ lại đối xử với tôi như kẻ thù. Trước kia, bà từng nói những lời khiêu khích cha tôi. Giờ em gái tôi chào đời, tôi lại trở thành mục tiêu mới của bà. Mẹ tôi là người có học vấn và làm việc cho chính phủ. Mặc dù không đánh tôi, nhưng bà thường nói những lời mỉa mai và bêu diếu tôi, kể với người thân, bạn bè, hàng xóm về những khuyết điểm của tôi, thậm chí còn tự nghĩ ra những điều khiến người khác coi thường tôi. Còn em gái tôi thì được bà hết lời khen ngợi. Tôi bắt đầu tưởng tượng rằng bà là mẹ kế của tôi, và một ngày nào đó mẹ ruột của tôi sẽ xuất hiện. Điều đó chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Vì nhìn tôi rất giống bà, cả hai chúng tôi trông mặt đều khắc khổ. Thảo nào chúng tôi không thích nhau, vì cứ thấy mặt nhau là thấy ghét.
Tôi và mẹ chỉ gặp nhau trong bữa cơm. Vì vậy, bữa ăn của chúng tôi giống như một buổi đấu tố gia đình.
Đấu tố là một hình thức sỉ nhục và lạm dụng thân thể công khai được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng, đặc biệt là trong cách mạng văn hóa. Tôi thường ăn cơm tràn nước mắt, nên không có gì ngạc nhiên khi sức khỏe của tôi rất tồi tệ. Tôi có vấn đề về tiêu hóa và thường xuyên bị nôn mửa hoặc bụng cảm thấy đầy hơi. Đôi khi tôi bị ngất ở trường, nhưng mẹ tôi không quan tâm và cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Sau nhiều năm sống trong môi trường đầy tiêu cực như vậy, tôi trở nên cáu bẳn. Tôi cũng hay phàn nàn và cằn nhằn, nói chuyện với giọng điệu mỉa mai và chế giễu y như mẹ. May mắn thay, tình yêu thương của bố tôi và ông bà ngoại đã ảnh hưởng tích cực đến tôi. Tôi tiếp tục tìm kiếm điều gì đó tích cực trong cuộc sống. Ngay sau khi tôi bắt đầu đi làm, cha tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng có mối quan hệ nhân quả giữa con người với nhau. Sư Phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta, trong tâm chư vị thấy bất bình, cớ chi đối xử với tôi như vậy? Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia. suy nghĩ thế không được. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi hiểu rằng lý do mẹ ngược đãi tôi là vì tôi đã mắc nợ bà từ kiếp trước. Khi tôi tiếp tục tu luyện, sự oán hận của tôi với mẹ giảm bớt và tôi không đối đáp lại khi bà chỉ trích tôi. Tôi cố gắng làm bất cứ điều gì bà yêu cầu tôi làm và cố gắng hết sức để bà hài lòng. Tôi dần dần học cách hướng nội. Tôi từng nghĩ những lời chỉ trích của bà là vô căn cứ và bà chỉ đang khó tính với tôi. Giờ đây tôi bắt đầu nghĩ rằng những gì bà nói về sai sót của tôi là đúng. Ví dụ, mẹ nói tôi thiếu kiên nhẫn và bất cần. Trước đây tôi nghĩ rằng mình làm việc nhanh và hiệu quả. Bây giờ tôi cẩn thận hơn và cố gắng làm mọi thứ thật tốt và nhanh chóng.
Mẹ nói rằng tôi vô tổ chức và không biết dọn dẹp.
Tôi từng bỏ ngoài tai những lời mẹ nói và nghĩ rằng việc dọn dẹp không gian sống thật lãng phí thời gian. Bây giờ tôi nhận ra mình đã sai và tôi cố gắng cải thiện trong vấn đề này. Mẹ thường gọi tôi là quý cô luôn luôn đúng, bởi vì tôi luôn cãi mẹ khi bị bà mắng hoặc cằn nhằn. Bây giờ tôi hướng nội vô điều kiện, tôi tu sửa bản thân nếu đã làm điều gì đó sai và khuyến khích bản thân làm tốt hơn ngay cả khi tôi không có lỗi. Nếu tôi cãi lại, tôi ngay lập tức nhìn lại mình và xin lỗi mẹ. Tôi không còn oán hận trước thái độ thờ ơ của mẹ nữa.
Mẹ không nghỉ làm khi tôi sinh con.
Thay vào đó, bà làm thêm giờ và chỉ ghé qua thăm tôi một chút. Thế là chồng tôi phải túc trực ngày đêm ở bệnh viện để chăm sóc tôi. Đồng nghiệp của bà nói, lẽ ra bà nên xin nghỉ để ở bên cạnh tôi. Tôi biết rằng thế hệ của bà đã lớn lên cùng với sự trỗi dậy của chế độ cộng sản. Giáo lý của đảng không dạy con người phân biệt đúng sai và đặt lợi ích của đảng lên trên mọi thứ khác, kể cả giá trị gia đình. Khi mẹ tôi bị mắc ung thư và phải nhập viện, tôi đã xin nghỉ làm để chăm bà cho đến khi bà xuất viện. Bà giục tôi đi làm vì sợ bị cắt lương. Tôi nói với mẹ rằng, gia đình quan trọng hơn tiền bạc. Ông chủ của tôi không những không giảm lương của tôi, mà còn mua quà biếu mẹ và chúc mẹ mau bình phục. Bà cảm động và bắt đầu nhận thấy thái độ thiếu tế nhị của mình đối với người khác. Bà đã có thay đổi lớn và bắt đầu đối xử với gia đình chu đáo hơn. Trước đây mẹ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, nhưng sau đó, bà đã chọn quay về với gia đình và làm hầu hết việc nhà. Mẹ tôi bây giờ hạnh phúc và sức khỏe của bà đã được cải thiện. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cải biến các học viên mà còn cả những người xung quanh họ. Sư phụ giảng, chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Australia năm 1999. Nói về bản thân, tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn, đẹp và trẻ trung hơn. Khi còn nhỏ, mẹ nghĩ tôi là một con vịt con xấu xí và không thích tôi. Bây giờ mọi người nói với mẹ rằng con gái của bà trông rất trẻ và làn da rất đẹp. Bà cảm thấy tự hào và được nở mày nở mặt vì tôi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã dần dần làm tan biến mối quan hệ băng giá một thời của tôi và mẹ. Bây giờ chúng tôi đi dạo, trò chuyện và nấu ăn cùng nhau. Chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái với nhau, như thể chưa bao giờ ghét nhau. Cảm ơn Sư Phụ đã từ bi cứu độ. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người mang đầy nghiệp và oán hận thành một người tu luyện liên tục để cao tâm tính. Tôi đã không tinh tấn và đã khiến Sư Phụ thất vọng. Nhưng Sư Phụ vẫn tiếp tục chỉ ra mọi thứ cho tôi và bảo hộ tôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt ba việc và không phụ lòng mong đợi của Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.